SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tạp chí Á Châu Ngày Nay tuần này. Trở lại với chúng ta có nhà báo Lưu Dân, và trong tuần qua thì có những cái chuyện rất là thú vị ở Á Châu, và nổi bật là đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam nói là dự luật dẫn độ đã chết, cái từ mà bà ấy xài là đã chết, nhưng mà chính cái việc này cũng khiến cho người biểu tình tại Hồng Kông vẫn chưa hài lòng và có những cái tranh cãi xoay quanh cái cách dùng từ của bà. Vậy thì thưa anh Lưu Dân, không biết vì sao mà khi mà bà đặc khu trưởng Carrie Lam đã nói là dự luật dẫn độ đã chết mà người ta vẫn chưa hài lòng là vì sao ạ?
Vâng, đây là một cái tranh luận khá thú vị về ngôn từ luật pháp thôi thưa anh Đăng Trình, bởi vì trong cái ngôn ngữ của luật không có cái chữ chết. Và theo những cái quy trình làm luật ở Hồng Kông cũng như ở nhiều cái nước khác đó, thì trước tiên người ta đưa ra một cái dự luật, và nếu mà cái dự luật đó thì bị quốc hội bác đó, thì có thể là sẽ một là phải chấm dứt cái dự luật đó và phải rút lui cái dự luật đó, và nếu mà muốn đưa lại cái dự luật đó vào quốc hội để được biểu quyết một lần nữa đó, thì người ta phải sửa đổi một cái dự luật đó như thế nào để cho nó phù hợp hơn. Nhưng mà nó không có một cái trường hợp nào hoặc là một cái sự kiện mà người ta mô tả là một cái dự luật bị chết ở quốc hội hết á, bởi vì chết thì nó cũng có thể sống lại. Nhưng mà đằng khác đó thì bà Carrie Lam cũng nghĩ rằng là bà đã sử dụng một cái chữ nó khá kiên quyết và nó khá cụ thể, tức là nếu mà một cái dự luật được rút lại rồi đó thì nó cũng có thể được đưa trở lại quốc hội sau khi nó có những cái sự thay đổi hay là những cái sự tu chỉnh nào đó. Nhưng mà giữa hai bên thì dĩ nhiên là họ chỉ cãi nhau về mặt ngôn từ mà thôi, và dường như nó chưa có một cái sự nhượng bộ nào. Một bên thì đòi hỏi là phải rút lại cái dự luật, nhưng mà bên phía chính quyền nó chết rồi, thì bà không có ý định là đưa trở lại một cái dự luật khác. Nhưng mà thưa quý vị, thì nó tùy thuộc vào cái nhiệm kỳ của một đặc khu trưởng. Có thể là trong cái nhiệm kỳ này bà Carrie Lam không có ý định là đưa trở lại cái dự luật đó vào để được biểu quyết tại quốc hội, nhưng biết đâu một cái đặc khu trưởng kế tiếp vẫn là một lại là có cái ý định đó thì sao. Thành ra đây là một cái cuộc giằng co không những chỉ về mặt ngôn từ về luật pháp, nhưng mà có thể là một cái cuộc nắn gân nhau, một cái cuộc đọ sức nhau giữa những cái phong trào biểu tình để coi thử là chính quyền còn có thể nhân nhượng hay là còn có thể nhượng bộ được với họ bao nhiêu, và những cái đòi hỏi của họ có được đáp ứng hay không mà thôi.
Dạ vâng, có lẽ là người biểu tình không chỉ là muốn gọi là rút cái dự luật này ra khỏi cái chương trình nghị sự, mà có vẻ như họ còn muốn là bà Carrie Lam phải từ chức, và họ muốn là những người biểu tình đã bị bắt giữ thì sẽ được thả ra và không có bị đưa ra tòa. Thì anh nghĩ là cái chuyện đó có khả thi hay không ạ?
Vâng, thật ra thì bên phía những người biểu tình đưa ra những cái ít nhất là ba cái yêu sách còn lại, là thứ nhất là bà Carrie Lam, đặc khu trưởng Hồng Kông, sẽ phải từ chức. Thứ hai là phải tổ chức một cái cuộc điều tra độc lập về việc cảnh sát đàn áp những người biểu tình. Và thứ ba là phải trả tự do cho những người bị bắt vì bị truy tố về tội biểu tình có tính cách bạo loạn. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn vào cái cơ chế tổ chức chính quyền ở Hồng Kông thì chúng ta thấy là cái chức vụ đặc khu trưởng ở Hồng Kông là không phải do dân bầu, và nó là một cái sự bổ nhiệm từ Bắc Kinh, và do đó bà Carrie Lam không có quyền từ chức. Đó là cái điều mà người ta có thể nghĩa là đưa ra để mà biện minh cho cái chuyện mà tại sao cái yêu sách của bên phía những người biểu tình không có được thỏa mãn. Và chính bà Carrie Lam cũng không có ý định từ chức, và do đó nếu mà dù bà Carrie Lam có ý định từ chức đi nữa chăng nữa thì phải được sự chấp thuận của Bắc Kinh nữa, cho nên cái yêu sách đầu tiên của những cái phong trào biểu tình nó không được đáp ứng. Cái yêu sách thứ nhì là thành lập một cái cuộc điều tra độc lập về cái sự đàn áp của cảnh sát, thì cái điều này nó lại vượt qua cái thẩm quyền của cái cơ quan lập pháp Hồng Kông, tức là cái nghị viện Hồng Kông đó, và do đó cái nghị viện Hồng Kông cũng không có cái thẩm quyền để thực hiện cái việc đó, vì cái việc đó nó thuộc về cái ngành tư pháp chứ không phải là bên phía chính quyền. Và cái yêu sách thứ ba nó cũng là một cái tương tự, tức là phải phóng thích những cái người biểu tình bị bắt giữ, thì đây cũng là thuộc phạm vi của Bộ Tư pháp chứ không phải là của cái chính quyền của bà Carrie Lam. Và thưa quý vị, thì rõ ràng đây là một cái cuộc giằng co mà có thể khó có bên nào mà rút lui, và nó có thể còn tiếp diễn trong nhiều ngày nữa nếu mà không có một cái sự nhượng bộ, hoặc là không có một cái mảnh đất chung nào hai bên có thể thỏa hiệp, thì có lẽ là cái tình trạng bất ổn ở Hồng Kông nó sẽ kéo dài thêm.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì có một cái tin, một cái tờ báo họ đưa ra cái giả thuyết là cái việc mà nhóm biểu tình chiếm tòa nhà nghị viện của Hồng Kông thì có thể là một cái vụ dàn dựng để mà làm cho phong trào đấu tranh bị mất uy tín. Thì chi tiết việc này như thế nào vậy anh?
Vâng, người ta cho rằng là những cái hình ảnh bạo động của cái nhóm biểu tình ở trong bên trong cái tòa nghị viện ở Hồng Kông là một cái cuộc dàn dựng hay là một cái bẫy sập của Bắc Kinh dựng lên để mà gây ra một cái hình ảnh tiêu cực, một cái hình ảnh xấu xa, một cái hình ảnh bạo động của cái nhóm biểu tình, và từ đó họ có thể là phản công lại cái phong trào biểu tình này ở Hồng Kông. Thì nhiều cái chỉ dấu hay là nhiều cái sự kiện cho thấy rằng là những cái lý luận đó không phải là không hoàn toàn vô lý, bởi vì họ cũng biết là trong khi mà chính quyền ở Hồng Kông cũng như là những cái nhà cầm quyền ở Bắc Kinh đang là liên hoan để chào mừng hay là để kỷ niệm 22 năm ngày Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc đó, thì khoảng cứ vài trăm người biểu tình xông vào cái tòa nghị viện đó, trong khi đó có khoảng hơn 3.000 cảnh sát đứng bao bọc ở cái tòa nghị viện đó và 30.000 người ở phía ngoài, thì không có lý do nào mà họ không có thể ngăn chặn được chừng khoảng cứ vài 300 người lọt vào trong đó và đập phá và cái là bôi bẩn ở trên tường và đại khái là thực hiện những cái hành vi nó có tính cách phá hoại trong suốt 7 tiếng đồng hồ. Thưa quý vị, 7 tiếng đồng hồ là một cái thời gian rất là dài, và với một cái lực lượng cảnh sát 3.000 người như vậy đó, thì người ta không thể nào nói rằng là họ được khoanh tay đứng nhìn hoặc là họ không có một cái phản ứng gì khác, mà nếu không phải là một cái chủ ý để cho những cái người mà gọi là biểu tình bạo động này thực hiện những cái hành vi như vậy, và người ta từ đó suy diễn rằng là đây là một cái chuyện nó được dàn dựng hay là nó là một cái bẫy nó dương lên để mà những cái người biểu tình hoặc là có thể là trong đó có một số người quá khích, một cái thiểu số nhỏ thực hiện những hành vi đó chăng, và cái hành vi này chỉ với cái mục đích được loan báo một cách rộng rãi trên các cái hệ truyền thông chính thức của nhà nước ở Hồng Kông cũng như là ở Bắc Kinh nhằm tạo ra một cái hình ảnh xấu xa cho cái đoàn biểu tình. Và người ta cũng nhìn thấy một vài cái sự kiện khác nó có thể lý giải được cái việc này. Thí dụ như là trường hợp một cái chỉ huy cảnh sát ở Hồng Kông, ông đứng ra lên án cái cuộc biểu tình và được cái lời phát biểu của ông ta được quay trên truyền hình vân vân, thì nhiều người phát giác ra là một cái sự kiện rất là nghịch lý hay là một sự kiện rất là vô lý, là cái đồng hồ trên đeo tay của ông chỉ ra là cái cuộc thu âm đó, thu hình đó nó xảy ra khoảng 4 giờ trước khi cái cuộc bạo động bắt đầu. Tất nhiên là đây là một cái kịch bản đã được soạn sẵn chứ không phải là một cái cuộc biểu tình nó có tính cách là nhất thời, những cái hành động nó có tính cách nhất thời của người biểu tình mà thôi. Và cho đến bây giờ những cái người thuộc những cái nhóm biểu tình vẫn lên án cái hành động gọi là phá hoại cái tòa nghị viện đó, bởi vì không có lý do gì một cái cuộc đấu tranh dân chủ ôn hòa mà lại phá hoại những cái tài sản, những cái công sở như là ở Hồng Kông, nơi mà họ đã có một cái truyền thống đấu tranh dân chủ và ôn hòa từ trước đến nay.
Dạ vâng, thì thái độ của đặc khu trưởng Hồng Kông thì có vẻ như nhượng bộ và xin lỗi người dân, nhưng mà không biết là thái độ của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong việc này thì như thế nào vậy ạ?
Phản ứng của Bắc Kinh thì nó khá là cụ thể. Cho đến bây giờ đó thì họ Bắc Kinh đòi hỏi phải đưa những cái tên tội phạm ra tòa, phải trừng trị họ, vân 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 vân. Và trước đó, nếu mà chúng ta để ý thêm một cái chi tiết là quân đội Trung Quốc đã thực hiện một cái cuộc tập trận ở ngoài khơi Hồng Kông để mà thị uy, để mà biểu dương lực lượng của mình, và có thể nói gieo rắc một cái tâm lý là quân đội sẽ sẵn sàng can thiệp nếu mà có biểu tình hoặc là bạo động nổ ra ở trên cái bán đảo này. Và rõ ràng là Bắc Kinh không muốn cái cuộc biểu tình nó lan rộng ra, đặc biệt là nó lan rộng qua ở bên kia cái phần lãnh thổ của Trung Quốc, cũng như là thu hút cái sự chú ý của cái công luận quốc tế. Bởi dù muốn dù không, thưa quý vị, Hồng Kông vẫn là một cái thủ đô tài chánh, vẫn là một cái cửa ngõ để giao tiếp với Tây Phương trong nhiều năm qua, để mà tạo nên những cái nguồn lợi tài chính rất là lớn mạnh cho Trung Quốc. Bởi vì bên phía Trung Quốc cũng nghĩ rằng là bất cứ một cái sự bùng nổ nào hay là xung đột, một cái tính cách chạm trán nào đối với cái người dân Hồng Kông đều mang lại một cái sự bất lợi cho họ cả. Và đặc biệt trong cái hoàn cảnh hiện nay, khi mà Bắc Kinh và Washington đang là lâm chiến một cách rất là căng thẳng ở trong một cái cuộc chiến tranh thương mại, và bất cứ một cái hành vi nào mang tính cách đàn áp hoặc là bất cứ một cái hành vi nào nó có tính cách vi phạm những cái quyền công dân đó, thì có thể sẽ trở thành những cái lý do để mà chính phủ Trump càng thêm mạnh tay hơn trong cái cuộc chiến tranh thương mại với Bắc Kinh.
Dạ vâng, và không chỉ là thế giới cùng dõi mắt vào cái cuộc biểu tình, những cái cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông, mà có lẽ một nước khác cũng rất là quan tâm tới vấn đề này, đó là Đài Loan. Và Đài Loan cũng rất là lo ngại những cái tham vọng thôn tính của Bắc Kinh, và dường như là Đài Loan sẽ xem cái cách mà nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng như là chính quyền Hồng Kông cũng như người dân Hồng Kông xử lý cái việc này như thế nào, đúng không anh?
Vâng, chúng ta đang nói về vấn đề Đài Loan ở một cái thời điểm nó khá ly kỳ và nó khá đặc biệt. Thưa quý vị, khi cái chương trình phát thanh này được đến tay quý vị thì Tổng thống của Đài Loan, tức là bà Thái Anh Văn, đang đi trên đường thăm các nước châu Mỹ Latin. Và khi mà đi trên đường thăm khoảng có 17 quốc gia châu Mỹ Latin trong vòng 11 ngày, thì bà có ghé lại Hoa Kỳ 4 ngày. Thì trên nguyên tắc là bà chỉ quá cảnh Hoa Kỳ mà thôi, bởi vì giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không có những cái quan hệ ngoại giao chính thức, và bà chỉ được quá cảnh ở Hoa Kỳ trên cái đường đi công du đến các cái nước mà bây giờ còn là đồng minh của Đài Loan ở cái vùng châu Mỹ Latin. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái trạm dừng chân nó đầy nghĩa là những cái bí mật bao trùm ở trong đó, bởi vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là chưa bao giờ một cái nhà lãnh đạo đặt chân đến Hoa Kỳ mà ở lại liên tiếp trong 2 đêm, tức là 2 đêm ở vòng đi và 2 đêm ở vòng về, tức là tổng cộng bà có khoảng 4 đêm ở Hoa Kỳ. Và 4 đêm đó bà làm cái gì thì tất nhiên là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lẫn Bộ Ngoại giao ở Đài Loan thì họ sẽ không tiết lộ. Nhưng mà cái cuộc đi lại lại như thế này nó diễn ra ở giữa cái lúc mà Đài Loan, là đúng là Quốc hội Hoa Kỳ đang biểu quyết để xem xét có nên bán vũ khí cho Đài Loan hay không. Bởi vì đây là một cái số lượng vũ khí rất là lớn mà Hoa Kỳ có thể bán cho Đài Loan trong một cái hiệp ước bảo vệ an ninh cho cái hòn đảo này. Một cái sự kiện khác nó cũng gây cấn không kém là cái như chúng ta đã nói là cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ở cái giai đoạn quyết liệt, và có thể là Tổng thống Donald Trump sử dụng Đài Loan như là một cái lá bài để mặc cả với Trung Quốc. Bởi vì chúng ta đều biết từ lâu nay, kể từ khi ông Richard Nixon, tức là một cái tổng thống của Cộng hòa vào khoảng cỡ giữa thập niên 70 của thế kỷ trước đó, đi đêm với Bắc Kinh để mà bắt tay và đưa Bắc Kinh vào Liên Hiệp Quốc thay chỗ cho Đài Loan đó, thì đã có nhiều lúc mà cái quan hệ giữa Đài Loan và giữa Đài Bắc và Washington nó có lúc lên lúc xuống, nhưng không bao giờ Hoa Kỳ bỏ rơi Đài Loan, mặc dù rằng là Hoa Kỳ cũng công nhận cái chính sách gọi là một Trung Quốc của Bắc Kinh. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đang thấy ông Donald Trump đang sử dụng cái quân bài Đài Loan trong cái cuộc mặc cả thương chiến với Trung Quốc, và bất cứ một cái sự bùng nổ nào ở Hồng Kông và có sự can thiệp của Trung Quốc hoặc là có phương hại đến cái an ninh và cái quyền lợi của Đài Loan thì chắc chắn Hoa Kỳ là cái nước một là không thể làm ngơ, hai là cái nước có thể hưởng lợi nhiều nhất trong cái cuộc xung đột này.
Dạ vâng, có một cái câu mà bà Tổng thống Đài Loan nói mà đăng trình rất là tâm đắc, đó là ngày nào mà tôi còn là tổng thống thì đừng bàn đến chuyện một quốc gia hai chế độ.
Vâng, một quốc gia hai chế độ là một cái câu nói mà ông bắt đầu từ khởi đầu từ Đặng Tiểu Bình khi mà tiếp nhận cái bán đảo Đài Loan từ năm 1987. Vì ông ấy cho rằng là chúng tôi vẫn duy trì một quốc gia Trung Quốc thống nhất, trong đó có những cái vùng như là Macau, như là Hồng Kông, như là Tây Tạng, như là Đài Loan, v.v. Nhưng mà chúng tôi cũng chấp nhận cho họ có những cái quyền tự trị ở những cái vùng đó. Thí dụ như là không có được tự trị trong 50 năm chẳng hạn. Còn Đài Loan thì họ coi như là một cái tỉnh ly khai của một cái đất mẹ Trung Quốc mà thôi, chứ không phải là một cái quốc gia. Nếu mà chúng ta đi ngược lại dòng lịch sử một chút xíu, kể từ năm 1949, khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm toàn bộ lục địa Trung Quốc đó, thì thống chế Tử Giới Thạch mới dẫn quân chạy ra Đài Loan và thành lập quốc gia ở đó. Từ đó đến nay thì đảo Đài Loan cũng như là lục địa ở Trung Quốc đó thì không có cùng chung một chế độ. Bên Đài Loan thì duy trì họ là một cái quốc gia độc lập, trong khi đó bên Cộng sản ở Trung Quốc đó thì họ nói là Đài Loan là một cái mảnh đất của tổ quốc Trung Quốc nói chung, chứ không phải là một cái quốc gia riêng biệt. Và họ đã nhiều lần đe dọa là sẽ sáp nhập Đài Loan vào Trung Quốc, sẽ thống nhất Đài Loan bằng võ lực nếu cần, một khi mà cái đảo quốc này nó tuyên bố là một cái quốc gia độc lập. Nhưng mà ở mặt khác, ở Đài Bắc thì họ vẫn duy trì một cái thể chế dân chủ, có bầu cử, có tổng thống, có quốc hội, vân vân. Và nó là một cái sự cạnh tranh đa đảng giữa một bên là quốc dân đảng và một bên là đảng dân tiến. Thì hai đảng này nó có những cái lập trường khác nhau. Quốc dân đảng thì có lập trường thân với Bắc Kinh hơn, trong khi đảng dân tiến có một cái thái độ khá quyết liệt và khá dứt khoát. Mà bà Thái Anh Văn trong cái câu tuyên bố như vậy đó, bà là một tổng thống của đảng dân tiến và dĩ nhiên là có một cái lập trường khá dứt khoát hơn, bởi vì bà không muốn Đài Loan bị lệ thuộc hay là bị sáp nhập vào Trung Quốc và sống dưới một cái chế độ cộng sản.
Dạ, nhưng mà cái gọi là cái nguy cơ mà Trung Quốc sử dụng vũ lực để mà chiếm lại Đài Loan thì anh nghĩ nó có xảy ra được hay không ạ?
Vâng, cái này nó đã không phải là một cái chuyện gì mới, nhưng mà nó càng ngày nó càng trở nên gần gũi và cấp bách hơn. Bởi vì cái quyền lợi giữa hai cái siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc, thưa anh Trần Trình, bởi vì chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ đang ve vãn Đài Loan và sử dụng cái hòn đảo này như là một cái nước cờ để mà chiếm thế thượng phong trong cái cuộc thương chiến đối với Trung Quốc. Họ còn có một nhiều cái lý do khác nữa để mà có thể tiến thêm một cái bước thân thiện hơn đối với Đài Loan. Vì cái khoản tiền 2,2 tỷ đô la bán vũ khí cho Đài Loan mà có thể sẽ được Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ chấp nhận trong nay mai. Ngoài ra, Đài Loan còn là một cái hòn đảo giữ một cái vị thế chiến lược ở cái vùng Đông Bắc Á, bên cạnh Nam Hàn và bên cạnh Nhật Bản. Thì ba cái quốc gia này được coi như là một cái tam giác kim cương mà những cái đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, và khó có một cái đồng minh thân cận và có thể nói là trung thành với Hoa Kỳ từ hơn một thế kỷ nay. Do đó thì người ta cũng khó mà tưởng tượng ra được cái chuyện là Trung Quốc sẽ bao vây Đài Loan và sẽ tấn công Đài Loan bằng chiến hạm hoặc là bằng pháo, nghĩa là hỏa tiễn vân vân. Bởi vì một, Đài Loan đang nghĩa là cải thiện cái hệ thống quân sự của họ bằng những cái vũ khí phòng vệ khá tối tân. Hai là họ có cái sự bảo đảm về mặt an ninh từ phía Hoa Kỳ. Và ba thì họ có một cái nền kinh tế rất là mạnh và có thể là đối phó được với nhiều một cái cuộc khủng hoảng kéo dài. Mà có thể là Bắc Kinh nếu một khi mà dùng vũ lực để mà thôn tính Đài Loan thì sẽ gặp những cái phản ứng ngược rất là mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ với quý thính giả về cái chủ đề này. Và chương trình tối hôm nay đến đây thì sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Trước khi kết thúc thì không biết anh còn điều gì muốn chia sẻ với quý thính giả không ạ?
Vâng, người ta thường so sánh những cái chuyện, các cái cuộc biểu tình đòi dân chủ khởi đầu bằng cái việc mà chống lại cái dự luật dẫn độ đó, thì lòng bên trong đó là cái mục đích sâu xa hơn là họ muốn duy trì một cái đời sống tự do, một cái thể chế dân chủ mà dân Hồng Kông đã được thừa hưởng từ cái người Anh từ hơn một thế kỷ qua. Và người ta không khỏi liên kết cái những cái cuộc biểu tình đó ở Hồng Kông với cái phong trào những nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, và một cái câu hỏi đang lửng lơ là liệu giới trẻ Việt Nam có thể thực hiện được những cái điều tương tự như mà giới trẻ ở Hồng Kông đang thực hiện hay không. Thì dĩ nhiên đây là một cái câu hỏi lớn, thưa anh Đăng Trình, và cần nhiều cái phân tích một cách chi tiết, một cách sâu xa hơn là chỉ 30 giây cuối cùng của chương trình. Vì vậy có thể là chúng ta sẽ gác lại cái này trong một dịp khác.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Lưu Dân ạ.
Vâng, xin chào Đăng Trình và xin chào tạm biệt quý vị.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.